Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 4 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert Samwaller. Khi đó, bà cũng hơi lo về chất lượng của cuốn phim ông sử dụng, nhưng rồi vui mừng ngay khi thấy ông cầm một cách cẩn thận. Bà cũng hy vọng không có một người hàng xóm nào vào giờ sáng sớm đó lái máy cày ra đồng. Dù thật tình bà không còn quan tâm lắm đến những người hàng xóm hay ý kiến của họ. Ông chụp ảnh bà, thay cuốn phim khác, thay cả ống kính, chụp lại lần nữa. Bà vừa làm vừa dịu dàng nói với bà, lặp đi lặp lại rằng bà đẹp và ông yêu bà. Francesca, em đẹp đến mức khó tin nổi. Có khi ông ngừng công việc và say mê ngắm nhìn bà, cái nhìn xâm nhập xuyên suốt bà. Ngực bà hằn rõ, căng đầy dưới làn áo sơ mi vải trắng. Lạ là bà chẳng hề bận tâm đến điều đó. Bà còn vui khi thấy ông có thể nhận ra đôi phú mình trong ống kính. Trước đây, bà chưa bao giờ ăn bận như vậy với Richard. Richard không thích bà ăn mặc như thế, cho nên trước khi gặp Robert Kincaid, chẳng bao giờ bà để ngực trần như thế này cả. Robert còn bảo bà hơi ngửa lưng ra trên hàng rào. Ông thì thầm, Thế, tuyệt vời, đừng cử động. Đó chính là lúc ông chụp bức ảnh mà bây giờ bà đang ngắm nghía. Ánh sáng tuyệt vời, theo cách nói của ông là sáng một cách mờ ảo. Máy ảnh bấm lách tách nhiều lần khi ông vừa chụp vừa đi vòng quanh bà. Ông ta nhanh nhẹn, khéo léo ở tuổi 52. Thân thể ông rắn chắc, với các bắp thịt của loại người chuyên làm việc nặng nhọc và biết tập luyện mới có. Ông cũng có kể cho bà nghe là ông đã từng tham chiến ở Thái Bình Dương với tư cách là nhiếp ảnh gia. Và Francesca có thể hình dung ông chạy qua các bãi biển đầy khói đạn, mắt thì chăm chú nhìn xuống ống kính, và máy ảnh nóng lên vì chụp quá nhiều. Bà lại nhìn tấm ảnh, ngắm nghía. Bà tự nhủ, mình quả thật đẹp. Rồi tự chế nhạo về sự khoe khoang của mình. Mình chưa bao giờ đẹp như thế trước hoặc sau đó. Chính là do anh ấy. Bà nhấp một ngụm rượu brandy, trong khi mưa vẫn tung theo đợt gió bấc vút lên bên ngoài. Robert Kincaid giống như một nhà phù thủy sống với chính mình trong những miền đất xa lạ gần như hiểm nghèo. Francesca đã cảm thấy vậy ngay trong cái ngày thứ hai khô và nóng bức tháng 8 năm 1965 đó. Khi ông xuất hiện trên ngõ nhà bà và bước xuống chiếc xe tải cũ mềm, lúc đó Richard và bọn nhỏ đi dự hội chợ, nơi diễn ra cuộc đấu xảo gia súc mà Francesca chẳng thích thú chút nào. Bà có một tuần hoàn toàn độc thân. Ngồi trên ghế xích đu nơi mái hiên, nhấm nháp ly trà lạnh, bà thấy một cột bụi tung lên trên đường làng khi một chiếc xe tải chạy qua. Xe tiến chậm chậm, như thể người lái đang dò tìm một cái gì đó. Xe dừng ngay trước lối vào nhà bà, rồi rẽ vào ngay trước nhà. Bà nghĩ, ôi, không biết ai vậy kia. Bà đang đi chân trần, mặc một chiếc áo sơ mi cũ sờn trên chiếc quần jean bạc màu, mái tóc đen buộc lại bằng cái lược đồi mồi mà cha bà đã tặng từ lúc rời quê đi lấy chồng xa xứ. Chiếc xe tải theo lối rẽ và dừng lại ngay trước hàng rào. Francesca rời hiên bước nhẹ về phía bãi cỏ đến tận rào. Và Robert Kincaid bước xuống xe, như một hình ảnh bước ra khỏi một cuốn sách chưa hề được viết ra. Chiếc áo sơ mi kaki màu be của ông dính chặt vào lưng vì mồ hôi. Còn nơi tay áo, thì loang thành từng đố thẫm. Bà cúc áo ngực mở toang, và Francesca có thể thấy bắp thịt ngực cuồn cuộn của ông dưới sợi dây chuyền bạc đeo quanh cổ. Ông mang dây đeo quần màu cam, giống như phần lớn những người lứa tuổi ông khi đi ra đồng. Ông cười. Xin lỗi đã làm phiền bà, nhưng tôi đang đi kiếm quanh đây một chiếc cầu có mái che mà không thấy. Chắc tôi lạc đường rồi. Ông lấy khăn chùi mồ hôi trán nhễ nhại rồi lại cười. Cặp mắt xanh nhìn thẳng vào Francesca, và bà cảm thấy ngay một cái gì đó không tên trỗi dậy trong người. Cặp mắt, giọng nói, khuôn mặt, mái tóc đốm bạc, vẻ tự nhiên khi ông bước đi, một vẻ u buồn thu hút nhưng gợi lên một ký ức xa xưa, như thể một lời thì thầm vào một lúc nhất định làm chấn động ta khi sắp đi vào giấc ngủ, khi những rào cản ngã xuống. Đó là cái trạng thái không thể nào khác được để kết hợp những phần từ được và cái, cho dẫu thuộc loài nào đi nữa. Giống nòi phải tồn tại và phải có những cách thức để cuối cùng thốt lên cái thôi thúc duy nhất đó, chứ không là gì khác. Cái năng lực để diễn đạt thì vô tận, cách diễn đạt thì tuyệt vời, cách bày tỏ thì có thể bất di bất dịch, mục đích thì rõ ràng. Thật ra đó chỉ là một điều đơn giản, chỉ có điều con người làm cho nó phức tạp mà thôi. Không hề suy tính, Francesca ngay tức khắc cảm thấy điều đó bằng tất cả khí chất của mình. Và ngay khi đó, bà đã bắt đầu cái điều sẽ làm bà thay đổi mãi mãi. Một chiếc xe chạy qua ngoại lộ, tung bụi lên và bấm còi inh ỏi. Francesca đưa tay vẫy chào Floyd Clark trên chiếc Chevy, rồi quay lại phía người khách lạ. Thì ông đang ở rất gần cây cầu, chỉ cách đây độ 1 km thôi. Rồi bỗng dưng, sau 20 năm dài của một cuộc đời tù hãm, một cuộc đời tuân theo những phong cách chặt chẽ, nơi đó những tình cảm, khát vọng đến đành chịu khuất phục dưới tập tục nông thôn, Francesca ngạc nhiên khi nghe chính mình nói: "Nếu ông muốn, tôi rất vui lòng chỉ đường cho ông." Tự thâm sâu, tại sao bà làm vậy, bà cũng không biết. Có lẽ do những xúc cảm thời thanh xuân xưa kia sống dậy, như một bong bóng hơi trên mặt nước, thoát ra sau bao nhiêu năm giam cầm. Bà không phải là người nhút nhát, cũng không dạn dĩ. Điều duy nhất bà có thể biết là Robert Kincaid cách nào đó đã cuốn hút bà. Dẫu bà chỉ mới nhìn thấy ông ta trong vài giây vừa rồi. Rõ ràng ông hơi ngạc nhiên trước đề nghị của bà, nhưng trấn tĩnh ngay, bà bảo ông rất vui lòng. Francesca chạy vào lấy dưới bậc thềm ra đôi ủng bà thường dùng khi làm việc đồng áng, mang vào và bước lại chiếc xe tải, toàn bước vào cabin. "Bà chờ tôi một chút, trong đó lộn xộn quá." Ông nói hầu như với chính mình, và Francesca để ý thấy ông có vẻ ngượng vì đồ đạc lộn xộn trong xe. Ông lúi húi sắp xếp lại mấy cái xác, giá ảnh, bình thủy. Trong cốp xe có một chiếc cặp màu bè cũ mềm, một bao đàn guitar sần rách và đầy bụi cột vào bánh xe sơ cua. Ông leo vào cabin, đóng cửa lại, rồi vừa loay hoay vừa cầu nhau tống đại cả tách chén với vỏ chuối vào một cái túi giấy, lấy thùng đá ra và sắp xếp lại mọi thứ trong đó. Bên ngoài, Francesca thấy nơi cửa xe có sơn chữ đỏ màu bạc: Kincaid, nhiếp ảnh gia, Pellington, Washington. "Ok, được rồi đấy, bây giờ bà vào được rồi." Ông giữ cửa cho bà, ngồi vào rồi đóng cửa lại, phòng sang phía bên kia và ngồi vào tay lái. Ông nhìn bà một lúc, mỉm cười. "Phía nào đây?"
bên phải.
Francesca trả lời và đưa tay chỉ. Ông mở công tắc, chiếc xe cũ kỹ nổ máy như một tràng liên thanh. Họ xuống theo đường hẹp, quẹo ra lại con lộ. Chiếc chân dài đè lên cần số, ống quần jean cũ kỹ phủ lên đôi ủng da màu nâu, mòn vẹt vì đã đi qua hàng ngàn dặm đường dài. Ông chồm người về phía phải, với tay lấy chiếc hộp, cánh tay chạm nhẹ vào đùi Francesca. Một mắt nhìn về phía trước, mắt tìm chiếc hộp. Ông rút ra một tấm thiệp đưa Francesca. Thiệp ghi: Robert Kincaid, nhà văn, nhiếp ảnh gia. Bên dưới in địa chỉ, số điện thoại.
Tôi làm phóng sự cho tờ National Geographic. Bà biết tờ đó không?
Biết. Francesca gật đầu, nghĩ ai mà chẳng biết cơ chứ. Họ muốn làm một thiên phóng sự về các cây cầu mái tre, mà ở quận Madison thì rõ là có những cây cầu loại này. Tôi tìm ra được 6 chiếc, nhưng tôi nghĩ ít ra cũng còn một chiếc nữa, và phải ở gần đâu đây.
Họ gọi là cầu Roseman.
Giọng Francesca bị át đi bởi tiếng gió và tiếng động cơ. Giọng bà nghe là lạ, như thể bà thuộc người nào khác. Cái người thiếu nữ xứ Napoli tựa bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn tít về sân ga hay hải cảng mơ màng, đợi những tình nhân xa xôi đến với mình. Vừa nói chuyện, Francesca vừa quan sát bắp thịt trên cánh tay Robert căng lại khi tăng dần tốc độ.
Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 4 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.